Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 9 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về công cuộc tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, viết rằng, sự thành công của chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha vượt qua mọi dự đoán. Trong bài xã luận hôm 20 tháng 9 vừa qua, giám đốc của tờ báo, ông Giovanni Maria Vian cho rằng, chính sự đơn sơ và cởi mở của Đức Thánh Cha đã đánh bại mọi tiên đoán bi quan. Giám đốc báo Người Quan sát Roma khẳng định rằng, nhiều cơ quan truyền thông tại Anh Quốc cũng đã nhìn nhận và tường thuật về sự thành công toàn diện của chuyến viếng thăm. Những phân tích đầy thiên kiến và những bóp méo của thông tin đã bị đánh bại. Theo ông Vian, nếu có sự đảo lộn này là bởi dân chúng đã đón tiếp và lắng nghe Đức Thánh Cha. Giám đốc báo Người Quan sát Roma đặc biệt nhắc đến những lời rất mạnh mẽ của Đức Thánh Cha đối với tội lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục, cũng như cuộc gặp gỡ của Ngài với một số nạn nhân và nhóm chuyên bảo vệ giới trẻ. Theo ông Vian, chuyến viếng thăm thân tình của Đức Thánh Cha dành cho nữ hoàng Elizabeth, cuộc gặp gỡ với chính quyền dân sự tại Westminster và những cuộc thảo luận của Ngài với các nhà lãnh đạo chính trị đã đánh dấu chuyến viếng thăm. Về phần mình, trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng Đức Thánh Cha đã được nhiều người thông cảm. Cha Lombardi nói, bây giờ người ta có thể nói rằng không những người Công giáo Anh mà cả xã hội Anh biết rõ hơn Đức Giáo Hoàng là ai, và như vậy cũng biết Ngài như một người bạn, như một người mang đến một sứ điệp đích cực. Tin London. Báo chí Anh thay đổi cách nhìn đối với Đức Thánh Cha. Trong các bài xã luận trong số ra ngày thứ Hai, 20 tháng 9 vừa qua, báo chí Anh không còn nhìn Đức Thánh Cha như một người Đức bảo vệ Tòa Thánh nữa, mà như một người đầy thân ái trong chuyến viếng thăm vừa qua. Ký giả Catherine Pepinster của tuần báo Công giáo The Tablet viết rằng, chuyến viếng thăm đã cho phép hiệp nhất mọi người Công giáo và làm cho Đức Giáo Hoàng, vốn thường bị xem như lạnh lùng và độc tài, trở thành một con người nhân bản hơn. Nữ ký giả này đặc biệt chú ý tới hình ảnh của cụ già 83 tuổi, nhỏ nhẹ, nồng nhiệt, lúc nào cũng quan tâm tới những người trẻ và các cụ già. Báo The Times ghi nhận rằng, trước chuyến viếng thăm, Đức Giáo Hoàng bị xem như một người Đức xa cách. Nhưng trong chuyến viếng thăm vừa qua, Ngài đã xuất hiện dưới một ánh sáng hoàn toàn khác hẳn. Theo báo này, những phát biểu của Ngài nhằm xoa dịu những căng thẳng giữa Công giáo và Anh giáo, cũng như về truyền thống và văn hóa Anh, đã đóng góp một vai trò quan trọng trong sự thay đổi cái nhìn này. Báo The Times viết rằng, tất cả chúng tôi đều muốn đến gần Ngài và trao cho Ngài các thơ nhi để được chúc lành. Tờ Daily Mail ghi nhận rằng, chuyến viếng thăm 4 ngày tại một xứ sở có đa số theo Anh giáo đã đạt được một thành công vĩ đại mà hàng giáo phẩm Công giáo không dám mong đợi. Trong khi đó, báo The Sun thì viết rằng, chuyến viếng thăm đã vượt qua được những dự đoán. Báo The Independent cho rằng, chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha đã lôi kéo được sự chú ý của dân chúng về đạo Công giáo trong một quốc gia vốn ngày càng tỏ ra rửng rưng với tôn giáo. Nhìn chung, báo chí Anh nhìn nhận sự thành công của chuyến viếng thăm và thay đổi cái nhìn về Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, một số vẫn cho rằng Đức Thánh Cha chưa thành công trong việc làm cho các tín hữu và người vô thần xích lại gần nhau trong một xã hội ngày càng thế tục. tin Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Hôm Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ và gia đình đã bất thần đến tham dự thánh lễ tại một nhà thờ gần Tòa Bạch Ốc. Ông Obama và gia đình đã đi bộ đến nhà thờ Anh giáo St. John để tham dự thánh lễ cùng với khoảng 40 tín hữu khác. Tổng thống Obama và gia đình đã lên rước lễ và lắng nghe một đoạn tin mừng theo Thánh Luca, trong đó có câu: Ngươi không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Sau thánh lễ, gia đình Tổng thống Hoa Kỳ đã trở lại Tòa Bạch Ốc. Sở dĩ Tổng thống Obama không muốn thường xuyên xuất hiện công khai trong các thánh lễ là vì không muốn các buổi cử hành phụng vụ bị xáo trộn bởi các biện pháp an ninh. Mặc dù là một tín hữu Kitô và thường nói đến niềm tin tôn giáo của mình, Tổng thống Obama vẫn phải chống chọi với dư luận cho rằng ông là một người Hồi giáo. Hồi tuần trước, ông đã phải lên tiếng đánh tan luồng dư luận này. Theo một cuộc thăm dò, cứ 5 người Mỹ thì có một người nghĩ rằng ông là người Hồi giáo. Tin Caracas, Venezuela. Hội đồng Giáo dân Toàn quốc Venezuela khẳng định rằng giáo hội luôn luôn bác bỏ chủ nghĩa cộng sản. Hội đồng Giáo dân Toàn quốc Venezuela kêu gọi người dân nước này hãy cân nhắc thật kỹ lập trường của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 26 tháng 9. Hội đồng này nhấn mạnh rằng giáo hội đã luôn luôn bác bỏ các ý thức hệ độc tài như cộng sản. Trích dẫn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, Hội đồng Giáo dân Venezuela kêu gọi, chúng ta phải nhớ rằng, giáo hội luôn luôn bác bỏ những ý thức hệ độc tài và vô thần gắn liền với chủ nghĩa cộng sản trong thời hiện đại. Hội đồng này nhắc lại, cuộc bầu cử quốc hội sắp tới là cơ hội để người dân thực thi quyền và nghĩa vụ phải đi bỏ phiếu. Đây là quyền và nghĩa vụ luôn được giáo huấn xã hội của giáo hội cổ võ. Trong tuyên ngôn, Hội đồng Giáo dân Venezuela cũng nhắc lại lời của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Centesimus Annus, kỷ niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13. Đó là, quyền hạn nào cũng cần phải được các quyền hạn và lĩnh vực trách nhiệm khác cân bằng để được đứng trong ranh giới của mình. Đây là nguyên tắc của pháp quyền. Trong đó, luật pháp là tối thượng, chứ không phải là ý muốn tùy tiện của các cá nhân. Hội đồng Giáo dân Venezuela nhấn mạnh rằng, dân chủ đích thực là một cái gì khác, chứ không phải chỉ là đơn thuần chấp nhận một số luật pháp. Dân chủ là biết chấp nhận các giá trị như phẩm giá con người, tôn trọng nhân quyền, công ích, cũng như những quy tắc khách quan hướng dẫn đời sống công cộng. Tin Washington. Ủy ban tham vấn thần học hỗn hợp Công giáo và Anh giáo tại Hoa Kỳ nhóm họp để thảo luận về vấn đề luân lý. Với chủ đề Giáo hội học và sự phân biệt luân lý, nền tảng chung và những khác biệt, một cuộc hội thảo của Ủy ban tham vấn thần học hỗn hợp Công giáo và Tin lành đã được tổ chức để soạn thảo một tuyên ngôn chung về những vấn đề luân lý. Trong một thông cáo báo chí được cho công bố hôm 17 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhìn nhận rằng, mặc dù hai giáo hội chia sẻ những xác tín chung về nhiều vấn đề đạo đức, vẫn còn nhiều khác biệt nghiêm trọng về một số vấn đề luân lý, nhất là liên quan đến tính dục. Cuộc gặp gỡ của Ủy ban Tham vấn Thần học Hỗn hợp Công giáo và Anh giáo đã diễn ra tại Alexandria, bang Louisiana, từ ngày mùng 9 đến mùng 10 tháng 9 vừa qua. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 68 kể từ khi ủy ban được thành lập vào năm 1965. Tin Edmonton, Canada. Giáo hội Công giáo tại Canada ra lệnh ngưng sử dụng cờ bạc để gây quỹ. Đức cha Richard Smith, Tổng giám mục Edmonton, Canada, đã ra lệnh cho tất cả mọi trường học, các nhóm cộng đồng và các tổ chức công giáo hãy ngưng dùng cờ bạc để gây quỹ kể từ ngày mùng 1 tháng 10 tới đây. Đức cha Smith khẳng định rằng đây là một vấn đề luân lý. Bà Lori Nagy, đại diện của Hội đồng các trường công giáo trong giáo phận Edmonton nói rằng, hội đồng đang tính quyên góp thêm 3 triệu Mỹ Kim từ các hoạt động giải trí như cờ bạc được tổ chức trong các trường công giáo. Bà Nagy nói rằng, đây là một khoản tiền quan trọng vì nó giúp trang trải các phí tổn về việc chuyên chở, cung cấp các phương tiện kỹ thuật, cũng như lo cho các buổi ăn sáng và ăn trưa cho hàng ngàn học sinh không có đủ phương tiện. Lệnh cấm gây quỹ bằng cờ bạc cũng đã được đưa ra trong Tổng giáo phận Calgary từ năm 2007, nhưng mãi cho đến nay mới được thi hành. Tin New York. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người để xây dựng hòa bình. Trong một bài phát biểu tại một buổi cử hành liên tôn, Đức cha Francis Julicat, tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng, tôn trọng phẩm giá con người và sự dẫn dắt quan phòng của Thiên Chúa là thiết yếu để xây dựng hòa bình và thực thi công lý. Đức cha Julicat đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi cầu nguyện trước ngày khai mạc khóa 65 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 16 tháng 9 vừa qua. Đây là lần đầu tiên vị đại diện của Đức Thánh Cha phát biểu tại Liên Hiệp Quốc kể từ khi trình ủy nhiệm thư lên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua. Buổi lễ cầu nguyện liên tôn với sự tham dự của trên 300 người là một sinh hoạt thường niên do Tổng giáo phận New York, văn phòng quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và nhà thờ Thánh Gia tại New York đồng tài trợ. Tin Úc Đại Lợi. Giáo hội Công giáo tại Úc Đại Lợi phê bình chính sách của chính phủ về những người di dân bất hợp pháp. Đức cha Christopher Saunders, giám mục Brume, miền Tây Úc Đại Lợi, chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công bình Xã hội, đã nói rằng chính phủ có thái độ hèn nhát khi giam giữ những người di dân bất hợp pháp. Đức cha chủ tịch Ủy ban Công bình Xã hội nói rằng cả đảng lao động đang cầm quyền, lẫn đảng tự do đối lập đang khai thác nỗi lo sợ của dân chúng bằng cách tung tin rằng Úc Đại Lợi đang tràn ngập những người di dân bất hợp pháp. Đức cha Saunders đưa ra nhận định trên đây hôm 17 tháng 9 vừa qua, 3 ngày sau khi các đội tuần duyên Úc bắt giữ chiếc thuyền thứ 95 xâm nhập vào Úc và đưa những người di dân lậu đến đảo Christmas Island. Hiện đang có gần 5.000 thuyền nhân bị giam giữ tại đảo này để được thanh lọc. Trong một bài phát biểu trên tờ báo của giáo phận Brume, Đức cha Saunders nói rằng, giam giữ các thuyền nhân như thế là một cách đối xử bất xứng với những người đang cần được giúp đỡ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về công cuộc tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tối Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã từ giã Anh Quốc để trở về Roma. Các đám đông, sứ điệp của Đức Thánh Cha, nỗi khao khát chân lý của con người, đó là những yếu tố đã làm cho chuyến viếng thăm Anh Quốc vừa qua của Đức Thánh Cha trở thành một biến cố lịch sử đáng ghi nhớ. Tuy nhiên, mặc dù Đức Thánh Cha đã rời Anh Quốc để trở về Roma, sứ mệnh được Ngài vạch ra trong chuyến viếng thăm vừa qua chỉ mới bắt đầu. Đó là sứ mệnh tái rao giảng tin mừng cho Anh Quốc và ngang qua nước này cho toàn thể lục địa Âu Châu. Có lẽ điều đáng ghi nhận nhất trong chuyến viếng thăm vừa qua là phản ứng của báo chí tại Anh. Trước đó chỉ vài tháng, báo chí nước này tiên đoán rằng Đức Thánh Cha sẽ bị bắt giữ khi vừa đặt chân đến Anh. Nếu không thì Ngài cũng sẽ được giàn chào bởi những đám đông phẫn nộ, phản đối chuyến viếng thăm. Mỉa mai thay, mặc dù cũng có người chống đối, nhưng con số này tương đối không nhiều. Những con số đáng chú ý hơn trong chuyến viếng thăm chính là những đám đông khổng lồ tập trung trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào với Đức Thánh Cha. Phản ứng của báo chí về hiện tượng này đã được phản ánh qua nhận định của phóng viên David Quinley của đài BBC như sau. Điều đã đánh động các quan sát viên về các chuyến tông du chính là sự kiện khắp nơi dân chúng đã đáp trả lại một cách tự phát trước sự khiêm tốn tỏ tường và khả năng của Đức Giáo Hoàng. Ngay cả khi đề cập đến những vấn đề thần học nghiêm chỉnh, khi truyền đạt những khái niệm luân lý bằng ngôn ngữ bình dị. Mở đầu bài giảng trong thánh lễ tôn phong chưng phước cho Đức Hồng y John Henry Newman, Đức Giáo Hoàng đã cất lên một cung giọng vang lên giữa đám đông. Như Thủ tướng Anh, ông David Cameron đã ghi nhận trong bài diễn văn từ giã, vị Giáo Hoàng 83 tuổi này đã khiến cho toàn thể đất nước phải ngồi xuống và suy nghĩ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không chỉ kêu gọi nước Anh ngồi xuống và suy nghĩ, Ngài còn mời gọi nước này hãy quỳ gối xuống và cầu nguyện. Khẩu hiệu, trái tim nói với trái tim, mà Đức Hồng y Newman đã chọn khi được nâng lên bậc Hồng y, đã được chọn làm chủ đề của chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha. Người kế vị Thánh Phêrô đã tái rao giảng tin mừng cho Anh quốc bằng cách chinh phục trái tim của mọi người khi mang đến sứ điệp giải phóng của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã kêu gọi nhân dân Anh hãy suy nghĩ về lịch sử Kitô của họ, hãy trở về cội rễ của họ và hãy quỳ gối xuống. Ngài công bố rằng chỉ có Thiên Chúa, Đấng đã được mặc khải trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô, mới có thể thỏa mãn nỗi khát khao trong tâm hồn mỗi người. Ngài rao giảng rằng Chúa Giêsu Kitô đang tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi của Ngài xuyên qua giáo hội là thân thể của Ngài. Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha thiết yếu là một chuyến đi truyền giáo. Trong chuyến đi truyền giáo này, không thỏa hiệp nhưng cũng chẳng huynh hoang, Đức Thánh Cha công bố rằng tin mừng viên mãn chỉ có thể tìm thấy trong sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo mà thôi. Ngài khẳng định rằng, con đường duy nhất để phục hồi nền văn minh Tây Phương chính là phục hồi linh hồn Kitô của nó. Ngài kêu gọi đoàn chiên của Chúa Kitô hãy trưởng thành trong đức tin và Ngài mời gọi giáo hội đi vào một thời đại truyền giáo mới. Đức Thánh Cha vẫn biết rằng, sứ mệnh truyền giáo mới này luôn gặp chống đối. Ngài cũng biết rằng, sứ mệnh ấy đòi hỏi nhiều hy sinh và những nhân đức anh hùng. Ngỏ lời với đám đông trên 80.000 người tập trung tại công viên Hyde Park để tham dự buổi canh thức cầu nguyện trước ngày tôn phong chưng phước cho Đức Hồng y Newman, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy nhớ lại gương của các tự đạo Kitô bị hành quyết tại Tyburn vì trung thành với đức tin công giáo. Tyburn là biểu tượng của một cuộc bắt hại khủng khiếp do những kẻ thù nghịch giáo hội được nhà nước đỡ đầu đã thực hiện. Tại đây, người công giáo đã bị tra tấn và xử tử vì đức tin Kitô do các tông đồ truyền lại. Trong thời kỳ đen tối ấy, là linh mục công giáo hay ngay cả có liên hệ với các linh mục công giáo cũng bị xem là phản quốc. Đã có 105 người chịu tử đạo vì trung thành với Chúa Giêsu và thân thể Ngài là giáo hội công giáo. Họ đã không thỏa hiệp. Sứ điệp của Đức Thánh Cha thật rõ ràng, chúng ta không thể thỏa hiệp khi đứng trước sự thống trị độc tài của chủ nghĩa duy tương đối ngày nay. Ngài nhắc lại với người công giáo Anh, như anh chị em biết, một hội đồng tòa thánh vừa mới được thành lập cho công cuộc tái rao giảng tin mừng cho các nước đã từng có truyền thống Kitô lâu đời. Tôi khuyến khích anh chị em hãy theo sự hướng dẫn của hội đồng này để thực thi sứ mệnh trước mắt. Hơn nữa, nhiều phong trào giáo hội mới có một đặc sủng riêng cho việc tái rao giảng tin mừng, và tôi biết rằng anh chị em sẽ tiếp tục khai thác những cách thế xứng hợp và hữu hiệu để thực thi sứ mệnh của giáo hội. Trang mạng Catholic Online đã áp dụng câu nói thời danh của Caesar cho Đức Thánh Cha. Ngài đã đến, đã thấy, đã chinh phục tâm hồn con người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn tự do với bình minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong phần 1 của bài viết Hãy quý trọng ơn Chúa, tác giả Thanh Thanh đã cho chúng ta thấy ơn Chúa chính là thời gian. Hôm nay, trong phần 2 của bài viết, chúng ta sẽ tiếp tục nhận ra ơn Chúa chính là cơ sở vật chất, tiền bạc và chính thân xác của chúng ta. Tất cả những gì đã có, đang có và sẽ có để phục vụ con người đều bởi ơn Chúa, do đóng góp của nhiều người, nhờ những bàn tay khó nhọc, những giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao tấm lòng cùng vô số hy sinh vất vả mà con người có được. Vì thế, nếu không biết trân trọng bảo vệ, gìn giữ mà sử dụng một cách cẩu thả, nặng tay hay phá phách thì chúng sẽ hư hỏng, xuống cấp và sẽ không còn phục vụ con người được nữa. Vật chất là phương tiện để không những phục vụ mà còn lôi kéo, tạo cơ hội để con người đến với nhau. Nhờ dịp gặp nhau như thế, con người có điều kiện học hỏi, trao dồi, chia sẻ, thảo luận các vấn đề vui buồn trong cuộc sống. Từ xã hội đến tôn giáo, từ chuyện riêng đến chuyện chung, từ thể thao giải trí đến văn hóa nghệ thuật, từ hội họa âm nhạc đến văn chương báo chí, từ khoa học y tế đến công nghệ thông tin, từ nông nghiệp, lâm nghiệp đến ngư nghiệp, công nghiệp, từ giải trí thể thao đến du lịch tham quan, từ tâm lý các lứa tuổi đến tư vấn các khía cạnh liên quan đến con người. Qua đó, con người ngày càng thăng tiến mọi mặt theo thời gian. Không chỉ dừng lại ở kinh tế tiền bạc mà còn là đời sống tinh thần, tình cảm, tình yêu, hạnh phúc gia đình, giáo dục con cái. Còn hơn nữa là lĩnh vực liên quan đến đời sống đạo đức, đời sống siêu nhiên cũng được bồi dưỡng, được định hướng rõ về nguồn gốc con người là từ Thiên Chúa mà ra và phải trở lại với Ngài trong ngày sau hết. Qua đó, sức mạnh tập thể được phát huy, hiệp nhất được tăng cao, đoàn kết được chặt chẽ, con người ngày càng xích lại gần nhau, hiểu nhau, quan tâm đến nhau và sẵn sàng vì nhau hơn nhờ cơ sở và phương tiện vật chất. Nhờ phương tiện vật chất, con người gần nhau hơn, vậy ta đã sử dụng phương tiện vật chất đó như thế nào? Ơn Chúa chính là tiền bạc. Vật chất nói chung, tiền bạc nói riêng, thứ dùng để trao đổi, giao dịch, mua bán các phương tiện liên quan đến những nhu cầu của cuộc sống. Tiền bạc rất hấp dẫn bởi nó mang lại quá nhiều lợi ích cho con người. Và cũng vì nó mà nhiều người say mê tìm kiếm, kể cả kiếm tìm một cách bất chính. Có nhiều người sử dụng tiền bạc để tạo phúc cho nhau, thì cũng có nhiều người bị đồng tiền sai khiến, gây họa cho người khác và cho chính mình. Tiền bạc vật chất chính là ơn Chúa ban để phục vụ không chỉ cho cuộc sống con người mà còn phục vụ Thiên Chúa nữa. Bởi thế, ta phải rất cẩn thận khi sử dụng tiền bạc. Tiền bạc là tên đầy tớ tốt và là ông chủ xấu. Ta phải là chủ để bắt nó quy phục ta, làm theo ý ta, để sinh lợi cho giáo hội, xã hội, gia đình và bản thân. Thiên Chúa ban cho ta tiền bạc không phải để chôn giấu, cũng không phải để tích góp riêng cho mình, nhưng để sử dụng và tập cho biết cách sinh lời từ ơn Chúa ban này. Nếu tiền bạc là đầy tớ tốt, ta sẽ ăn ngon, ngủ yên, an tâm, an toàn và bình an mà sống. Ngược lại, Nếu tiền bạc là ông chủ, thì nó sẽ sai khiến, hành hạ ta, nó khiến đời sống mình phập phồng lo sợ, dẫn đến khủng hoảng, bất an và đi vào ngõ cụt. Hãy xin Chúa soi sáng giúp ta biết cách sử dụng tiền bạc cho hợp ý người, hợp công bằng, hợp lương tâm, hợp lòng bác ái và sinh nhiều ích lợi cho nhau. Nhờ tiền bạc, con người phát triển và thăng tiến, ta đã sử dụng tiền bạc như thế nào? Ơn Chúa chính là thân xác. Thay vì thân xác là đền thờ cho Chúa ngự, thì lại biến thân xác thành phương tiện, thành dụng cụ để khai thác cho những đam mê, những vui thú, thật không ổn chút nào. Khác với loài vật, con người có trái tim, có tâm hồn, và qua đó thể hiện được cái chân thiện mỹ trong đời thường mà súc vật không thể làm được. Thân xác bên ngoài biểu lộ nét thầm kín bên trong, cùng những nhân đức được toát ra như hương thơm của hoa. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngay từ thuở ban đầu, sau mỗi ngày tạo dựng, Thiên Chúa đều nói là tốt đẹp. Nếu con người không biết chăm sóc, bảo vệ hay lạm dụng thân xác để trở nên tiều tụy, yếu nhược, xấu xí thì thật là đáng trách, vì như thế vô hình chung làm tác phẩm do Thiên Chúa dựng nên vốn vô cùng đẹp đẽ và tốt lành bị mờ ố đi, bị giảm giá trị. Vô hình chung gây ra sự ngộ nhận rằng tác giả tạo nên con người không có nhiều quyền phép, không hoàn hảo. Vì thế, hãy chăm sóc để có một thân xác luôn khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, mạnh mẽ trong một thân xác mạnh mẽ, cường tráng. Đừng làm việc bằng những lo toan thái quá, làm việc quá sức, vui chơi thâu đêm, ăn uống vô độ và ngủ nghỉ liên miên. Một thân xác yếu nhược, uể oải cũng dễ bị suy nhược thần kinh, dễ thành người yếu đuối, nhu nhược, buông thả, không cầu tiến, sống lệ thuộc, sống bám vào người khác. Sức khỏe là vàng, hãy gìn giữ và bảo vệ bản thân để có sức khỏe dồi dào. Nhờ sức khỏe mà ta có thể hăng say xây dựng cuộc sống, cùng gánh vác trách nhiệm với gia đình, xã hội và giáo hội. Người khỏe mạnh thường dễ hội nhập, dễ lạc quan yêu đời, thường có lý tưởng rõ ràng và cố gắng phấn đấu vươn lên để đạt được lý tưởng của mình. Nhờ sức khỏe mà con người mạnh dạn dấn thân xây dựng tương lai, xây dựng cuộc sống, sống yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống, muốn sống và ham sống. Ta có chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe của mình hay không? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chính tinh thần sám hối và hoán cải giúp canh tân giáo hội, chứ không phải việc thay đổi các cơ cấu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư mùng 8 tháng 9. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt thánh nữ Hildegard thành Bingen. một phụ nữ nổi tiếng khôn ngoan và thánh thiện thời Trung Cổ. Một cách đặc biệt, thánh nữ Hildegard đã là một người được Thiên Chúa cho có các thị kiến thần bí, giống các thị kiến của các ngôn sứ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Qua các phạm trù văn hóa và tôn giáo thời đó, thánh nữ giải thích Kinh Thánh dưới ánh sáng của Thiên Chúa và áp dụng vào các trạng huống khác nhau của cuộc sống. Nhờ vậy, những người nghe thánh nhân cảm thấy được khích lệ sống cuộc đời Kitô trung thực và dấn thân. Trong một bức thư viết cho thánh Bernardo, thánh nữ thú nhận rằng, thị kiến cuốn chặt lấy toàn con người tôi không trông thấy với con mắt của thân xác, nhưng các mầu nhiệm xuất hiện trong trí khôn. Tôi hiểu biết ý nghĩa sâu xa của những điều được trình bày trong các thánh vịnh, các phúc âm và các sách khác, được chỉ cho tôi thấy trong thị kiến. Nó đốt cháy như một ngọn lửa trong lòng ngực và trong linh hồn tôi, và dạy tôi hiểu văn bản một cách sâu xa. Các thị kiến của thánh nữ Hildegard rất giàu nội dung thần học liên quan tới các biến cố chính của lịch sử cứu độ. Có thứ ngôn ngữ thơ phú và biểu tượng. Chẳng hạn như trong tác phẩm nổi tiếng nhất của chị có tên là Hãy hiểu biết các con đường, chị tóm tắt trong 35 thị kiến toàn lịch sử cứu độ từ việc tạo dựng cho tới ngày tận thế. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm như sau. Với các nét đặc thù nơi sự nhạy cảm của nữ giới, trong phần chính của tác phẩm, thánh nữ Hildegard khai triển đề tài hôn nhân nhiệm màu giữa Thiên Chúa và nhân loại, được hiện thực trong việc nhập thể. Trên cây thánh giá, thành toàn hôn lễ giữa con Thiên Chúa với giáo hội hiền thê của người, được tràn đầy ân thánh và có khả năng trao ban cho Thiên Chúa các người con mới trong tình yêu của Chúa Thánh Thật. Chỉ vài yếu tố đó cho chúng ta thấy nền thần học có thể nhận được một sự đóng góp đặc thù của nữ giới, bởi vì họ có khả năng nói về Thiên Chúa và các mầu nhiệm của đức tin với sự thông minh và nhạy cảm của nữ giới. Vì thế, tôi khích lệ tất cả những người phục vụ trong lĩnh vực này chu toàn điều ấy với tinh thần giáo hội sâu xa, dưỡng nuôi suy tư bằng lời cầu nguyện và nhìn vào sự phong phú một phần vẫn chưa được khám phá của truyền thống thần bí thời Trung Cổ, nhất là nơi các mẫu gương sáng ngời như thánh nữ Hildegard thành Bingen. Thánh nữ Hildegard còn là tác giả của nhiều sáng tác khác nữa. Đặc biệt quan trọng còn có sách các công nghiệp của cuộc sống và sách công trình của Thiên Chúa. Cuốn đầu miêu tả thị kiến Thiên Chúa làm cho vũ trụ được sống động với sức mạnh và ánh sáng của Ngài. Thánh nữ nhấn mạnh tương quan sâu xa giữa con người và Thiên Chúa, và nhắc cho chúng ta biết rằng toàn thụ tạo, trong đó con người là chóp đỉnh, nhận được sự sống từ Thiên Chúa ba ngôi. Cuốn sách nói về tương quan giữa các nhân đức và các thói xấu, vì vậy con người phải hàng ngày đương đầu với thách đố của các thói xấu, lôi kéo nó xa rời con đường dẫn đến Thiên Chúa, và các nhân đức giúp nó tới gần Thiên Chúa. Và thánh nhân mời gọi con người tránh xa sự dữ để làm vinh danh Thiên Chúa, và để sau một cuộc sống đạo hạnh được bước vào trong cuộc sống tất cả là niềm vui. Cuốn sách thứ hai miêu tả thụ tạo trong tương quan với Thiên Chúa và tập trung nơi con người, biểu lộ khuynh hướng lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm và có mùi vị Kinh Thánh giáo phụ. Nó trình bày 5 thị kiến, lấy hứng từ phần dẫn nhập phúc âm Thánh Gioan và ghi lại lời Chúa Con nói với Chúa Cha rằng, toàn công trình Cha đã muốn và đã giao cho con đã hoàn tất, và này đây, con ở trong Cha và Cha ở trong con, và chúng ta là một. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau. Trong các bút tích khác, Thánh Hildegard cho thấy sức sinh động của các đan viện nữ thời Trung Cổ. Thánh Hildegard nghiên cứu y khoa và khoa học thiên nhiên, cũng như âm nhạc và phát triển tài năng nghệ thuật. Đức Thánh Cha nói về sự kiện thánh nữ nổi tiếng và có ảnh hưởng tốt với người thời đó như sau. Các cộng đoàn đang tu nam nữ, các giám mục và viện phụ hướng tới thánh nữ để tham khảo ý kiến. Nhiều câu trả lời vẫn còn có giá trị đối với cả chúng ta ngày nay nữa. Chẳng hạn thánh Hildegard viết trả lời cho một cộng đoàn dòng nữ như sau. Đời sống thiêng liêng phải được trau dồi với nhiều tận tụy. Ban đầu sự mệt nhọc đắng cay lắm, bởi vì nó đòi hỏi từ bỏ tính hay thay đổi, thú vui xác thịt và các điều khác giống như vậy. Nhưng nếu để cho sự thánh thiện hấp dẫn, thì một linh hồn thánh thiện sẽ tìm thấy việc khinh rẻ thế gian là êm dịu và dễ mến. Chỉ cần chú ý một cách thông minh để linh hồn đừng tàn phai. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi hoàng đế Federico Barbarossa gây ra một cuộc ly giáo bằng cách dùng ba ngụy giáo hoàng để đối đầu với đức giáo hoàng hợp pháp là đức Alexandro đệ tam, thánh nữ Hildegard được các thị kiến linh hứng đã không ngần ngại nhắc cho hoàng đế biết ông sẽ bị thiên chúa phán xử. Với sự táo bạo của một ngôn sứ, thánh nữ viết thư cho hoàng đế với các lời lẽ đến từ thiên chúa như sau: khốn thay cho cung cách hành xử của những kẻ gian ác, khinh rẻ ta. Hỡi nhà vua, hãy lắng nghe, nếu muốn sống, nếu không thì gươm của ta sẽ đâm thâu ngươi. Mặc dù sức khỏe yếu kém và điều kiện đi lại khó khăn thời đó, trong những năm cuối đời, thánh nữ Hildegard vẫn đi đây đó để nói với dân chúng về Thiên Chúa. Mọi người sẵn sàng vui lòng lắng nghe lời thánh nữ, cả khi thánh nữ có giọng điệu cứng rắn, họ vẫn coi người như là nữ sứ giả của Thiên Chúa. Người kêu gọi các cộng đoàn đang tu và giáo sĩ sống phù hợp với ơn gọi của mình. Đặc biệt, thánh nữ đã chống lại phong trào Cathari tại Đức, là phong trào của những người tự coi mình là trong sạch, nên chủ trương một cuộc canh tân giáo hội một cách triệt để, nhất là để đánh đổ các lạm dụng của hàng giáo sĩ. Thánh nữ quở trách họ nặng nề là đã muốn lật đổ chính bản chất của giáo hội, và người nhắc cho họ biết rằng việc canh tân giáo hội đích thực không có được bằng cách thay đổi các cơ cấu, cho bằng có tinh thần sám hối chân thành và hoán cải cụ thể. Đó là sứ điệp mà chúng ta không bao giờ được quên. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ của Ngài như sau. Chúng ta hãy khẩn nài Chúa Thánh Thần để Ngài khơi dậy trong giáo hội các phụ nữ thánh thiện và can đảm như thánh nữ Hildegard thành biên nghinh, biết đánh giá cao các ơn Thiên Chúa ban và góp phần đặc thù quý báu cho sự lớn mạnh thiêng liêng của các cộng đoàn và của giáo hội thời đại chúng ta.
Chương trình phát thanh của chúng tôi được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Lần trước, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về 6 điểm để canh tân tình bạn, vượt qua được những giây phút không tốt đẹp. 6 điểm đó là: thứ nhất, tìm hiểu điều tiêu cực đó đã làm hại cho tình bạn ở chỗ nào. Thứ hai, hãy có thái độ thành thật xin lỗi khi bạn là kẻ làm sai. Thứ ba, hãy kiểm điểm xem có phải vì tâm thần bạn bất ổn, bệnh hoạn mà tình bạn bị thiệt hại hay không. Thứ tư, hãy kiểm điểm xem bạn có thói quen xấu cố hữu nào đó làm thiệt hại cho tình bạn hay không. Thứ năm, hãy kiểm điểm xem bạn có tâm thức sống quá lệ thuộc vào nhận định của kẻ khác hay không. Và điểm thứ sáu, hãy thực hành sự tha thứ. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn điểm thứ nhất và điểm thứ hai. Hôm nay chúng ta tiếp tục những điểm còn lại. Điểm thứ ba đó là hãy kiểm điểm xem có phải vì tâm thần bạn bất ổn, bệnh hoạn mà tình bạn bị thiệt hại hay không. Cụm từ tâm thần bệnh hoạn ở đây cần được hiểu theo nghĩa rộng như là một triệu chứng sinh hoạt bất bình thường của tinh thần con người. Những kinh nghiệm quá khứ đã xảy ra trong đời ta có thể làm cho ta bị bệnh tâm thần, có những thái độ hay hành động không bình thường khi gặp phải cùng một người, cùng một hoàn cảnh tương tự như trường hợp ta đã trải qua trong quá khứ. Ta đối xử với người mình gặp trong hiện tại và tương lai dựa trên kinh nghiệm ta đã có trong quá khứ. Thí dụ như ta đã từng bị người xung quanh ăn hiếp, đến độ ta không còn thái độ tin tưởng vào ai nữa. Với tâm thần bệnh hoạn như vậy, ta không thể nào có thể thiết lập một mối tương quan thân thiện bình thường với người khác. Ta thường bị đau khổ vì những lời nói chỉ trích của một người nào đó trong quá khứ. Đến độ khi người bạn ta nói lời phê bình giống như vậy, thì ta không kiềm chế nổi phản ứng của mình và bực tức với người bạn ngay. Vì vậy, mỗi người chúng ta hàng ngày cần cố gắng làm sao để trút bỏ đi những gì không tốt đẹp trong quá khứ. Đừng để những điều tiêu cực chồng chất trong tâm hồn rồi ảnh hưởng đến tâm thần và thái độ sống của mình, và từ đó ảnh hưởng tai hại trên mối tương quan giữa ta với kẻ khác trong hiện tại và tương lai. Điểm thứ tư, hãy kiểm điểm xem mình có thói quen xấu cố hữu nào đó làm thiệt hại cho tình bạn hay không. Mỗi người đều có những nhu cầu tình cảm. Với thời gian trong hoàn cảnh sống cụ thể, mỗi người thường phát triển một thói quen, một phương thế riêng để thỏa mãn cho những nhu cầu tình cảm này. Nếu thói quen đó, phương thế đó không phù hợp với sở thích, với quan niệm hay phản ứng của người bạn mình, thì ta có thể gọi đó là một thói quen làm thiệt hại cho tình bạn, cho mối tương quan giữa hai người. Đó là chưa kể trường hợp thói quen đó lại là thói quen xấu trên bình diện luân lý. Thí dụ sau đây có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Một người có thể lớn lên trong hoàn cảnh gia đình thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Khi còn nhỏ, người này có thể có thói quen không hay là nếu muốn được cha mẹ chú ý đến thì phải giả bộ đau, nhức đầu, chóng mặt, lên cơn sốt, vân vân. Mỗi lần làm như vậy thì được cha mẹ, anh chị em trong nhà chú ý săn sóc, nấu cháo thịt, cháo cá cho ăn. Dần dần, phản ứng này trở thành như một thói quen cố hữu, luôn có mặt trong suốt cuộc đời của người đó. Cả khi đã lớn, đi lập gia đình rồi cũng vậy, nghĩa là mỗi lần muốn được người khác chú ý thì thường có triệu chứng nhức đầu, nóng lạnh, cảm sốt, vân vân. Nhưng tai hại ở chỗ là người bạn kia thì không hiểu được hậu ý của những triệu chứng đau nhức đó, nên cứ lờ đi, không thèm chú ý gì đến. Và người này càng tỏ vẻ đau yếu để được chăm sóc, thì lại càng bị bỏ rơi. Điều này có thể dẫn đến sự tranh chấp hụt hạt trong gia đình. Vì thế, trong mối tương quan giữa hai người, đương sự phải được hướng dẫn để ý thức hậu quả tiêu cực của thói quen cố hữu này, mà bỏ đi để đừng làm hại cho mối tương quan giữa hai người. Áp dụng vào trong tình bạn, chúng ta cần lưu ý là những phản ứng, những cảm xúc của mình, cũng như của người bạn, có phải là những cảm xúc chân thật hay không, hay đó chỉ là những mưu mô, những hậu ý để đạt đến một điều gì khác. Điểm thứ năm, hãy kiểm điểm xem mình có một tâm thức quá lệ thuộc vào nhận định của kẻ khác về mình hay không. Dĩ nhiên, mỗi người đều muốn kẻ khác có một ấn tượng, một hình ảnh tốt về chính mình, và đôi khi rất quan tâm về ấn tượng, về hình ảnh tốt hay xấu này. Nhưng nếu quan tâm quá mức đến độ chỉ sống nhờ và vì những nhận định của kẻ khác mà thôi, thì sớm muộn gì mối tương quan tình bạn với kẻ khác cũng bị thiệt thòi. Nhất là khi nghe được những phê bình chỉ trích của người khác, thì đương sự có phản ứng tiêu cực, xuống tinh thần, bỏ dở mọi việc đang làm, cho mình là không có giá trị gì nữa cả, vân vân. Cần phải luyện tập cho mình có một thái độ tự tin và tự trọng, ý thức rõ thực thể của mình với những giới hạn, những điểm tích cực cũng như tiêu cực, và hãy tích cực xây dựng đời mình dựa trên những gì là tích cực tốt lành. Giá trị của một người không lệ thuộc vào những nhận định của kẻ khác, nhưng vào chính giá trị của mình. Và cuối cùng, điểm thứ sáu, hãy thực hành sự tha thứ. Hòa giải, tha thứ là phương thế hữu hiệu nhất để vượt qua những điểm tiêu cực không thể tránh trong tình bạn. Có người lầm tưởng rằng tha thứ là thái độ của người hèn yếu, nhưng ngược lại mới đúng. Để tha thứ thì cần có nhiều nghị lực tinh thần, cần nhiều can đảm. Người sống trong thù hận, ghen ghét thì làm hại chính mình hơn là gây thiệt thòi cho kẻ khác. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn về điểm này trong một Nói với giới trẻ vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Cha Fabio Cinli, vị thừa sai người Italia, đã từng dấn thân không quản ngại hy sinh gian khổ trong nhiều năm trường tại Togo bên Phi Châu. Thế rồi hoạt động tông đồ của cha bỗng dưng bị gián đoạn vì bệnh đau mắt. Thoạt đầu, cha tưởng rằng đó chỉ là những phiền toái tự nhiên của cuộc sống tông đồ. Vì thời tiết thay đổi bất thường, vì những gian khổ và thiếu thốn không thể tránh khỏi. Sau 7 năm chịu đựng và cầm cự, bệnh tình của cha mỗi ngày một thêm trầm trọng. Cuối cùng, cha đành phải chấp nhận trở về Italia để được chữa trị. Bất chấp mọi phương cách điều trị tối tân nhất, các bác sĩ đành phải bó tay lắc đầu. Cha Fabio kể lại: "Tôi không bao giờ quên được lời tuyên bố của bác sĩ. Hôm ấy là ngày 19 tháng 9 năm 1973. Với lời nói rất tế nhị, nhưng cũng không kém phần ngay thẳng, bác sĩ siết chặt tay tôi và nói: "Thưa cha, phải thú thật, tôi không có thể làm gì hơn để duy trì ánh sáng trong cặp mắt của cha được nữa. Xin cha hãy chuẩn bị bắt đầu đời sống mới, và tốt hơn, cha hãy học phương pháp chữ nổi." Lời tuyên bố của bác sĩ thật không khác gì tiếng sét đánh ngang tai tôi. Trong chốc lát, tôi cảm thấy hầu như tất cả mọi sự chung quanh tôi đã bị đổ nát thành đống gạch vụn. Sự tối tăm bao trùm trên tôi. Tất cả mọi dự định tốt đẹp, mọi ước mộng của tôi đều tiêu tan như mây khói. Tôi cảm thấy mình trở thành vô dụng đối với cánh đồng truyền giáo ở Togo. Nhìn về tương lai, tôi có cảm tưởng như bầu trời mênh mông đang đóng sầm lại trước mắt tôi. Dưới chân tôi, mặt đất chỉ còn là một chấm hỏi khổng lồ. Bác sĩ bảo tôi chuẩn bị bắt đầu đời sống mới. Nhưng đối với tôi, sống trong cảnh mù lòa tối tăm, thật không khác gì người đã chết vậy. Trên đường từ nhà thương về nhà, đầu óc tôi bị quay cuồng vì nhiều câu hỏi không có giải đáp. Tôi thầm nghĩ tự hỏi: "Chúa ơi, bây giờ Chúa ở đâu? con là ai? Tại sao con phải tiếp tục sống trong cảnh mù lòa này? Đời con sẽ đi về đâu? Sao Chúa không làm phép lạ chữa lành mắt con, để con tiếp tục rao giảng tin mừng tình yêu Chúa cho nhiều người khác nữa? Một năm đầy tối tăm mịt mù đã trôi qua, nhưng xem như là chuỗi ngày vô tận. Hình như Chúa đã bỏ quên tôi rồi. Thế rồi vào một buổi sáng, tôi lần mò bước chân tới nhà nguyện để cử hành thánh lễ như thường lệ. Với tất cả tâm hồn đơn sơ của trẻ thơ, tôi thì thầm cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, giả như mắt con còn sáng như trước kia, con sẽ phục vụ Chúa cách nhiệt thành hơn. Con sẽ trở lại Togo, sẽ giảng dạy và sẽ giúp nhiều người thống hối trở về với tình thương Chúa hơn. Cũng trong lúc đó, trong tâm hồn tôi nghe như có tiếng Chúa trả lời. Điều đẹp lòng ta hơn cả là con hãy thay đổi đời sống trước khi con muốn giúp người khác trở về với ta. Kính thưa quý vị và các bạn! Thật vậy, ngày đó đánh dấu một khúc quẹo mới trong cuộc đời của cha Fabio. Gợi lại trong tâm trí đoạn phúc âm trong chương 9 của Thánh Gioan, cha Fabio nhận ra mình chính là người mù từ lúc mới sinh, mà Chúa Giêsu đã lấy nước bọt trộn với đất thành bùn thoa vào mắt và sai đi rửa ở ao Siloe. Cha cảm thấy mình không khác gì người mù thiêng liêng, vì đã nghĩ rằng thành quả của sứ mệnh tông đồ dựa trên sức khỏe, cặp mắt tinh sáng như phượng hoàng, lời nói hùng hồn có sức mạnh đánh động các tâm hồn chai đá. Nhưng chính Thiên Chúa mới thực là nguồn ánh sáng, đã biến đổi sự tăm tối của cặp mắt thể xác, để trở nên ánh sáng chiếu soi tâm hồn cha. Bầu trời tăm tối như rộng mở và bừng sáng lên trước mắt cha. Câu trả lời của Chúa đã làm biến tan mọi thắc mắc, phá tan bóng tối u mê từ lâu đã đè nặng tâm hồn cha. Vị tông đồ vốn hăng say nhiệt thành vì nước trời và vì phần rỗi các linh hồn, như giật mình tỉnh thức sau cơn mê dại. Trong chốc lát, cha đã khám phá ra rằng, con đường thiêng liêng cha vẫn đeo đuổi từ trước đến nay, không hẳn là con đường dẫn đến Chúa, nhưng có lẽ cũng là con đường ngầm đưa về cái tôi ích kỷ của cha nữa. Thay vì thi hành kế hoạch của Chúa, không ngờ cha lại muốn Chúa phải thi hành những dự định của cha. Quý vị và các bạn thân mến! Điều căn bản trong sứ mệnh tông đồ không phải là những gì chúng ta nói, nhưng là những gì Chúa muốn nói với chúng ta và qua chúng ta. Tất cả những lời nói của chúng ta quả là vô ích nếu không nảy sinh từ bên trong. Những lời nói không được thấm nhuần bởi ánh sáng của Chúa, chỉ làm cho bóng tối thêm dày đặc. Kế hoạch nên thánh của chúng ta tùy thuộc vào ơn thánh của Thiên Chúa, và cũng tùy thuộc vào quyền tự do đáp trả, vào thiện chí ước muốn nên thánh của mỗi người. Cần có ý chí cương quyết trở nên thánh, tức là sự quyết tâm cởi bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa, là dứt bỏ những gắn bó của con tim với thụ tạo, là muốn sống tinh thần khó nghèo từ bỏ, là khước từ ý muốn, tham vọng riêng của mình, để chỉ chọn thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự. Tất cả mọi hoạt động của chúng ta chỉ là biểu hiện lòng yêu mến chúng ta nuôi dưỡng trong tâm hồn đối với Chúa, và phải được thể hiện qua tha nhân. Lạy Chúa Giêsu là Thầy, là đường, là chân lý và là sự sáng. Xin chiếu rải ánh sáng của Chúa trong tâm hồn chúng con, để chúng con hiểu rằng cánh đồng truyền giáo trước tiên phải được phúc âm hóa, chính là tâm hồn của mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con biết can đảm nhổ tận gốc rễ những thứ cỏ dại, là cái nhìn nông cạn trục lợi, là lòng yêu thích danh vọng và thắng lợi bên ngoài, để nhường chỗ cho hạt giống của lòng tin yêu, của giá trị phúc âm, được nảy mầm và được tăng trưởng thêm mỗi ngày trong đời sống chúng con. Amen.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời, trong tim con vui rạng ngời, nối kết trong tình trời với đất. Thánh ý Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, cầu được thể vẹn nghĩa tin Chúa.
Con không mong điều chi hơn nữa, nhưng mong sao cho đẹp ý Chúa, luôn hết tâm lo kiếm tìm Ngài, khi hân hoan hay lúc mỏi mòn, thánh ý Ngài tất cả đời con.
Con không mong gì ngoài nơi Ngài, chốn chân ai con đây miệt mài cho tình yêu Chúa. Sống vẹn toàn theo thánh ý Ngài, và ngày mai Chúa là niềm tương lai đời con.
Thánh ý Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui rạng ngời, nối kết trong tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.